Phẩm: Những chuyến xa nhà của Cathy. Tác giả: Susan Coolidge. Người dịch: Khánh Linh, Nhật Minh. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cùng Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành. Người đọc: Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Trường học. Chương 1: Conic Section. Phải tới sau cuộc viếng thăm vui vẻ mà tôi đã kể ở phần cuối của cuốn Chuyện của Cathy, Elsie và John mới thực hiện chuyến đi nhớ đời đến Conic Section, một chuyến đi chơi mà cả hai không bao giờ quên, và vì nó mà chúng bị cả nhà trêu chọc suốt một thời gian dài. Mùa hè khá mát mẻ, nhưng thường thì sau những mùa hè mát mẻ, mùa thu lại nóng cực kỳ. Cứ như thể các tháng đang chơi trò đổi chỗ cho nhau vậy. Có vẻ như tháng 9 quyết chứng tỏ rằng nếu muốn thì anh ta thừa biết biến mình thành kẻ khó chịu chẳng thua kém gì tháng 8. Và trong nửa cuối đợt ở chơi của chị họ Helen, trời trở nên vô cùng oi bức. Chị Helen cảm thấy rất rõ điều đó, dù bọn trẻ đã làm đủ mọi việc chúng có thể để khiến chị cảm thấy thoải mái. Nào là chỗ ngồi dưới bóng râm, nào là nước đá, cả quạt nữa. Tối nào bọn con trai cũng đẩy ghế lăn của chị Helen ra ngoài hiên, hy vọng ngoài đó mát mẻ hơn, nhưng vô ích. Tối thì cũng nóng như ban ngày, và đám bụi vàng lơ lửng trong không khí khiến cho ánh mặt trời trông gắt và nóng hơn. Cây cối lác đác mấy chiếc lá chưa khô héo, nhưng chúng đều quăng queo hết cả mà màu sắc lại rõ xấu xí. Theo Clover, chúng có màu đỏ bị đem luộc như tôm hùm. Nói chung, tháng 9 là một tháng khó chịu. Còn tháng 10 đang đến cũng chẳng khác là bao, vẫn là bụi, là nóng. Còn gió, nếu nó có thổi thì cũng chẳng đem lại sự sảng khoái nào, mà còn có vẻ như vừa bay qua một lò lửa khổng lồ nào đó, làm thiêu rụi toàn bộ sức sống và hương vị của nó. Tuy nhiên, bất chấp thời tiết, thật tuyệt vời khi chứng kiến Cathy hồi phục như thế nào. Mỗi ngày lại cho cô bé thêm năng lượng. Đầu tiên là xuống ăn tối, rồi ăn sáng. Chiều chiều cô bé ra hiên ngồi, cô tự rót trà lấy. Lúc đầu mọi người nhìn cô bé đi lại quanh nhà đều thấy đó cứ như một phép màu vậy. Nhưng rồi họ quen với chuyện đó nhanh đến bất ngờ. Chúng ta vốn vẫn thế với những điều tốt đẹp. Tuy nhiên có một người không bao giờ quen được và không bao giờ coi đó là lẽ đương nhiên, đó chính là Cathy. Cô bé không thể chạy xuống cầu thang hay chạy ra ngoài vườn, cô bé không thể mở cửa bếp để yêu cầu này nọ mà không có cảm giác hãnh diện và hân hoan không từ ngữ nào diễn tả nổi. Cuộc sống rộng lớn và hoạt náo hơn đã kích thích cô bé về mọi mặt. Má cô trở nên phúng phính và ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh. Chị Helen và bố chứng kiến sự thay đổi này với niềm sung sướng khôn xiết. Còn bà Warren, một ngày khi tạt qua vào bữa trưa, đã hét lên sửng sốt khi nhìn thấy cô bé. Cứ nghĩ mà xem, bà kêu lên. Tại sao lần trước ta đến đây, trông cháu còn như thể phải bám rễ vào chiếc ghế đó đến hết đời. Ấy thế mà giờ cháu đã chạy nhảy vui vẻ được giống như ta vậy. Tốt, tốt. Những điều kỳ diệu chẳng bao giờ kết thúc. Mắt ta sáng ra khi nhìn thấy cháu thế này đấy, Catherine. Giá có người cô tội nghiệp của cháu ở đây hôm nay. Giá mà thế, bà ấy sẽ mừng đến đâu cơ chứ? Cũng chả chắc là cô Izzy có vui đến thế hay không, vì thấy căn phòng khách tốt nhất được sử dụng làm nơi sinh hoạt có thể sẽ khiến cô phát hoảng. Nhưng Cathy không nghĩ ra điều này ngay lúc đó. Cô bé đã quá cảm động trước sự trìu mến chân thành trong giọng bà Warren và đã rất vui lòng nhận lấy cái hôn của bà. Clover mang nước chanh và nho đến và mọi người cùng cố làm cho người phụ nữ tội nghiệp kia thấy thoải mái. Trước khi ra về, bà nói, sao ta lại chẳng bao giờ mời được đứa nào đến Conic Section nhỉ? Chắc chắn ta đã mời không ít lần đâu. Elsie rồi cả John nữa, chúng đều đang ở độ tuổi thích tận hưởng cuộc sống ở nông thôn. Sao lại không cho chúng đi chơi lấy độ một tuần nhỉ? Johnny có thể cho gà ăn, rồi thích đuổi chúng thì đuổi thoải mái. Bà nói thêm vì thấy Johnny chạy ngang qua khi đang đuổi một con trong đàn gà của Phil quanh nhà. Cháu bảo nó thế nhé, Catherine, có rất nhiều gà trong trang trại, nó muốn thì cứ đuổi từ sáng đến tối. Cathy cảm ơn bà, nhưng cô bé không nghĩ bọn nhóc sẽ muốn đi chơi. Cô nói lại với Johnny và rồi quên đi tất cả mọi chuyện. Cô đã rất ngạc nhiên khi vài ngày sau, Elsie lại nhắc đến chuyện này. Sáng đó, tâm trạng cả nhà đều nặng nề bởi chị Helen vừa về. Elsie chỉ còn biết nằm trên sofa, phe phẩy chiếc quạt bằng lá cọ to đùng. Cô bé thở dài. Trời đất, chị có nghĩ trời sẽ dịu đi không? Chắc em chẳng thể chịu được lâu hơn nữa. Cathy lo lắng hỏi. Em yêu, em vẫn ổn đấy chứ? Elsie trả lời. Ồ vâng, rất ổn. Chỉ là nóng khủng khiếp thế này mà em chẳng được đi chỗ nào mát hơn. Em vẫn nghĩ đến vùng nông thôn, giá mà được về đó cho có tí gió mát. Không biết bố có chịu cho John và em đến Connecticut thăm bà Warren không? Chị nghĩ em xin bố thì bố có cho không? Cathy sửng sốt. Nhưng Connecticut không phải là nông thôn đâu em ạ. Nó ở ngay ngoại ô thôi. Cách đây có 6 dặm. Mà nhà bà Warren lại ở ngay sát đường. Bố bảo vậy. Em có nghĩ mình sẽ thích thế không? Cũng chẳng mát hơn chỗ này bao nhiêu đâu. Elsie cãi, giọng hơi cáu. Ồ, có mát hơn chứ. Ở trang trại, bao giờ chả mát mẻ hơn. Có nhiều chỗ thoáng gió hơn. Và ôi, mọi thứ đều dễ chịu hơn. Chị không biết là em chết ngộp đến thế nào trong ngôi nhà nóng nực này đâu. Đêm qua, em hầu như không thể chợp mắt. Và khi ngủ được thì em lại mơ thấy mình là một ổ bánh mì đen và bác Debbie đang cho em vào lò nướng. Thật là một giấc mơ khủng khiếp. Em đã vô cùng sung sướng khi tỉnh giấc. Chị sẽ xin bố cho chúng em đi chứ, Cathy? Sao lại không? Em đã mong mỏi đến thế thì tất nhiên rồi. Chị... Cathy không nói hết câu. Hình ảnh bà Warren mập mạp hiện lên trong tâm trí và cô bé không thể không tự hỏi. Liệu rồi Elsie có thấy trang trại dễ chịu như con bé nghĩ không? Nhưng đôi khi lòng tốt đúng đắn nhất là cứ để mặc người khác trong sự thiếu khôn ngoan của họ. Và đôi mắt Elsie trông khát khao đến nỗi Cathy chẳng nỡ tranh cãi hay khước từ. Bác sĩ Kha có vẻ lưỡng lự khi Cathy đề xuất kế hoạch với ông. Ông nói, ở đó nóng lắm, bố không nghĩ hai đứa chúng sẽ thích đâu. Ồ, có chứ, chúng con sẽ thích mà, bố, thật đấy. Elsie và John khẩn khoản. Chúng đã sán lại gần cửa ra vào để biết số phận đề nghị của mình. Bác sĩ Kha mỉm cười trước những gương mặt khẩn nài, nhưng có vẻ ông vẫn thấy hơi lạ lùng. Ông nói, tốt thôi, các con có thể đi. Mai ông Warren lên thị trấn có công chuyện ngân hàng, bố sẽ nói chuyện với ông ấy. Rồi đến chiều trời mát hơn thì Alexander sẽ chở các con đi. Quá đã, quá đã! John hò reo, nhảy nhô nhảy nhóc, trong khi Elsie vòng tay qua cổ để ôm bố. Ông tiếp tục. Rồi thứ năm bố sẽ cho đón các con. Elsie cự nữ. Nhưng bố, thế thì mới được có 2 ngày. Bà Warren nói là 1 tuần cơ mà. John phụ họa. Đúng, bà bảo là 1 tuần và bà có không biết bao nhiêu là gà, con sẽ cho chúng ăn và đuổi chúng thỏa thích. Chỉ là trời nóng quá, chả chạy nhảy được nhiều. Cô bé bổ sung với vẻ trầm ngâm. Elsie lo lắng, xin bố. Bố đừng bắt bọn con về ngay từ thứ năm nhé bố. Con thì muốn ở đó càng lâu càng tốt, nhưng bà Warren đã bảo chỉ 1 tuần. Bố sẽ đón vào thứ năm. Bác sĩ Kha nhắc lại, giọng dứt khoát. Rồi khi thấy đôi môi run run và đôi mắt đẫm ướt của Elsie, ông tiếp tục. Đừng ủ rũ thế, mèo con. Alexander sẽ tới đón các con. Nhưng nếu các con muốn ở lại lâu hơn, các con có thể để chú ấy về và gửi kèm thư nói rõ ngày mà các con muốn chú ấy quay lại đón, được chưa? Vâng. Elsie nói, quệt nước mắt. Như thế thật tuyệt. Chỉ có điều... Tiếc là nóng thế mà chú Alexander phải đi những 2 lượt. Bọn con chắc chắn là muốn ở lại 1 tuần mà. Bố chỉ bật cười khi ông hôn cô bé. Mọi thứ bắt đầu được chuẩn bị. thật thích thú khi sắp xếp đồ đạc vào các túi và quyết định xem cái gì cần hay không cần mang theo. Elsie hớn hở chạy lăng xăng khắp nơi, chỉ cần nghĩ đến việc được ở nông thôn, vùng đất xanh tươi mát mẻ đã khiến cô bé cảm thấy sung sướng quá chừng. Cô tuyên bố như thế. Sự thật là cô bé không được khỏe cho lắm vì đang hâm hâm sốt và không biết chính xác mình cảm thấy thế nào hay mình muốn gì. Chiếc xe khá dễ chịu, trừ việc Alexander phá hỏng sự hồi hộp của John và làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của Elsie khi hỏi lúc tất cả ra cổng. Các cô bé có biết mình muốn tới một nơi như thế nào không? Một phần quãng đường phải đi qua rừng, đó là khu rừng đầy bùn lầy, nhưng cây cối rậm rạp đã che đi ánh nắng mặt trời và không gian mang hương vị ngai ngái của thường xanh cùng dương sỉ. Elsie cảm thấy khoảng thời gian tuyệt vời đã thực sự bắt đầu, và với mỗi vòng bánh lăn, cô bé lại trở nên phấn chấn hơn. Rồi họ cũng ra khỏi rừng và lại đi dưới ánh nắng mặt trời. Con đường đầy bụi, cả cánh đồng cũng thế, và những bó thân ngô sơ sát nằm rải rác chỗ này chỗ khác, trông cũng bụi bặm. Dưới gốc cây, hàng đống táo đỏ phủ bụi nằm trên cỏ. Vài con bò đi dọc theo con đường làng tới nhà kho vắt sữa. O e kêu lên mệt mỏi vì khát, khiến hai cô bé cũng cảm thấy khát theo. John nói, cháu muốn uống nước khủng khiếp. Chú nghĩ có còn xa nữa không? Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được nhà bà Warren hả chú Alexander? Alexander trả lời ngắn gọn. Sắp rồi, cháu. Elsie thò đầu ra khỏi xe ngựa, háo hức nhìn quanh. Trang trại thần tiên ấy ở đâu nhỉ? Cô bé thấy một ngôi nhà to màu bí ngô bên đường ở ngay phía trước, nhưng chắc chắn không thể là nó. Ồ, hóa ra là nó. Alexander dừng xe trước cổng rồi nhảy xuống để đỡ hai cô bé. Đúng nó rồi. Sự sửng sốt khiến Elsie không thở được. Cô bé nhìn quanh. Có rừng, tất nhiên rồi, nhưng lại cách nửa dặm qua cánh đồng. Quanh nhà không một bóng cây, ngoài một phía có dăm ba bụi tử đinh hương và cũng chẳng có lấy một bãi cỏ xanh. Một lối đi rải sỏi choáng toàn bộ cái sân trước chật chội, và với màu sơn nóng nực cùng những ô cửa sổ đóng kín mít đầy cảm giác, người nhà mang dáng vẻ của một kẻ đang đứng nhón chân trừng mắt nhìn lăm lăm cái gì đó, bụi cây trên đường. Có thể vì xem ra chẳng có gì khác để nhìn cả. Tim Elsie thót lại một cách khó tả khi cô bé và John dè dặt bước ra khỏi xe, và Alexander với tay qua hàng rào gõ mạnh vào cánh cửa. Phải mất tới vài phút tiếng gõ cửa mới được đáp lại, rồi họ nghe tiếng bước chân nặng nề cọt kẹt trong hành lang, và ai đó bắt đầu lạch cạch mở cái chốt cửa khó bảo, nhất quyết không chịu di chuyển. Sau đó một giọng nói mà họ nhận ra là giọng của bà Warren vọng ra. Isafini, Isafini, xuống xem có mở được cái cửa này không cái. Johnny thì thầm, bắt đầu khúc khích, buồn cười ghê. Isafini có vẻ đang trên gác, vì chẳng mấy chốc họ nghe thấy cô chạy xuống, sau đó thì tiếng lách cách bắt đầu vang lên ở chỗ cái chốt cửa khó trị. Tuy nhiên cái cửa vẫn chưa chịu mở ra, và rốt cuộc bà Warren ghé miệng vào lỗ khóa hỏi, ai đó? Giọng nói nghe vô cảm và lạnh lẽo đến nỗi Elsie nhảy dựng lên khi cô bé trả lời. Cháu đây, bà Warren, Elsie Card đây, và Johnny cũng ở đây nữa. Có tiếng xịt, xịt, xịt từ bên trong vọng ra, rồi tiếp theo là tiếng thì thầm. Sau đó bà Warren lại ghé miệng vào lỗ khóa, nói, đi vòng ra sau đi các cháu, không tài nào mở được cái cửa này. Không khí ẩm ướt làm nó nở ra rồi. Johnny thì thầm. Ẩm ướt? Sao thế được nhỉ? Từ tuần thứ ba của tháng 8 tới giờ làm gì có mưa? Hôm qua bố vừa nói thế cơ mà. Alexander xen vào khi chú nghe lỏm được cô bé nói. Không sao đâu Johnny. Khu này người ta không mấy khi mở cửa trước, trừ các dịp kiểu như đám cưới hay đám ma. Cái cửa này khéo khi đã đóng được 5 năm rồi đấy chứ. Tôi nhớ lần cuối đưa cô Kat tới đây chơi, cái hồi cô ấy còn sống. Nó cũng đóng như thế, và cô ấy đã phải đi vòng ra sau như hai cô lúc này. Đôi mắt John mở to kinh ngạc, nhưng chẳng có thời gian để nói gì bởi họ đã vòng ra sau nhà và bà Warren đang đợi ở cửa bếp để đón họ. Trông bà béo chưa từng thấy, Elsie nghĩ. Nhưng bà hôn cả hai cô bé và nói bà rất vui vì cuối cùng nhà bà cũng được đón tiếp những đứa trẻ nhà khác. Bà tiếp tục. Thật tệ khi bắt bọn cháu đợi như vậy, nhưng sự thật là ta đang ngủ khi các cháu gõ cửa. Ta tỉnh dậy mà đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ, và trong một phút ta đã không hiểu đó có thể là ai. Đem túi đồ lên tầng trên đi, Isafini, để ở phòng cho khách đấy. Bố cháu khỏe chứ hả, Elsie? Cả Cathy nữa, ta hy vọng là nó không bị ốm lại. Không đâu bà, có vẻ như chị ấy không ngừng khỏe ra. Bà Warren chân thành nói, thế thì tốt, ta chỉ biết mỗi có cái gì nhỉ? Thời tiết thì oi nóng, trong nhà lại đông người và mọi thứ khác nữa. Ô, có một con gà đấy, Johnny. Bà bỗng kêu lên tự ngắt lời mình khi một con gà mái cẳng dài chạy qua cửa. Muốn đuổi gà ngay bây giờ không? Cháu thích thì cứ đuổi thoải mái. Hay cháu thích lên tầng trước? Lên tầng, thưa bà. John đáp, trong khi Elsie đi ra cửa nhìn Alexander đánh xe ra con đường đầy bụi. Cô bé thấy như thể người bạn cuối cùng đã rời bỏ chị em mình. Rồi cô bé và Johnny theo Isafini lên gác. Bà Warren không bao giờ trèo lên gác khi trời nóng. Bà bảo hai cô bé như vậy. Căn phòng dành riêng cho khách nằm ngay dưới mái nhà. Nó rất nóng và bốc mùi như thể những cánh cửa sổ chưa bao giờ được mở kể từ khi ngôi nhà được xây. Ngay khi chỉ còn lại hai chị em, Elsie chạy tới cửa sổ đẩy mạnh cửa lên, nhưng ngay khi cô bé bỏ tay ra thì nó lại rơi xuống đánh sầm một cái, khiến cho sàn nhà rung chuyển, còn bình nước thì lúc lắc trong bồn rửa. Hai đứa trẻ sợ chết khiếp, nhất là khi chúng nghe tiếng bà Warren từ chân cầu thang hỏi vọng xem có chuyện gì. Elsie đi ra hành lang giải thích. Chỉ là cánh cửa sổ, cháu rất tiếc, nhưng hình như không mở được, nó bị làm sao ấy. Bà Warren hỏi, cháu đã gài cái chốt vào chưa? Chốt? Chưa ạ. Tại sao? Thế cháu nghĩ cháu sẽ làm thế quái nào để giữ được cái cửa hả? Lũ nhóc các cháu, cứ những gì lù lù ngay trước mắt thì chẳng bao giờ nhìn thấy. Xem ở bậu cửa là thấy cái chốt đấy. Nó được đặt ở chỗ đó là có mục đích cả đấy. Elsie yểu xìu quay vào, cô bé nhìn lại và hẳn nhiên rồi, có một cái chốt to và một lỗ bên trên khung cửa sổ để gài chốt. Lần này cô bé mở được cửa sổ mà không gặp trắc trở gì hết. Nhưng tấm màn cửa dài bằng giấy màu xanh khiến nó bối rối. Tấm màn che xuống khiến cho không khí không vào được. Cô bé không biết làm thế nào để cuộn rèm lên. John gợi ý. Cuộn nó lên rồi ghim lại. Elsie đáp, giọng ghê tởm. Chị sợ làm rách giấy. Ôi, cái thứ này kinh khủng làm sao. Nhưng rồi cô bé cũng cài được vài cái ghim vào để vén màn lên. Sau đó chúng nhìn quanh phòng. Căn phòng được bày biện đơn giản nhưng đẹp đẽ và gọn gàng. Tủ ngăn kéo được phủ khăn trắng. Trên đó là gối cắm kim ghim với hàng chữ nhớ về Ruth từ những chiếc đinh ghim. John hết sức thán phục cách làm này, nghĩ rằng dù có cần ghim đến đâu thì cũng không nỡ rút ra, kẻo lại hỏng kiểu. Cô bé thốt lên. Cái giường cao thật. Elsie, chị sẽ phải bắt ghế để trèo lên giường đấy. Em cũng phải thế. Elsie sờ chiếc giường. Nệm lông vũ. Cô bé kêu lên kinh hoàng. Ôi John, sao chúng ta lại đến đây? Làm sao bây giờ? Em nghĩ không sao đâu. John trả lời. Cô bé đang hoàn toàn khỏe mạnh và coi những thay đổi nhỏ so với thói quen ở nhà cũng vui hơn là không có. Nhưng Elsie thì rên rỉ. Hai đêm trên cái giường nệm lông vũ, chịu đựng làm sao được chứ? Bữa tối đã sẵn sàng trong bếp khi lũ trẻ xuống nhà. Một bếp lửa nhỏ trước đó được nhóm lên để đun nước. Lửa hầu như đã tắt, nhưng căn phòng vẫn nóng ngột ngạt và bơ thì tan gần hết, khiến bà Warren phải múc bằng thìa cà phê. Ruồi nhặng vo ve quanh bàn và bâu lại lúc nhúc trên đĩa bánh. Món bánh mì thì tuyệt hảo, món phô mát tươi và quả mộc qua hầm cũng vậy. Nhưng Elsie chẳng nhấp nổi thứ gì, cô bé đang phát sốt vì nóng. Bà Warret thấy cô bé chả buồn ăn, thế cũng đâm chén. Và ông Warret, người mà bọn trẻ vừa được giới thiệu, cũng vậy. Ông cụ đã hói đầu, nhưng người trông phúc hậu. Ông mặc độc cái áo sơ mi, người gầy nhom, trong khi vợ ông rõ to béo. Ông nói, Lucinda, tôi e là cô bé không thích mấy món này, mai bà phải lo kiếm thứ gì khác cho cháu nó thôi. Ôi, không phải vậy đâu, mọi thứ đều tuyệt, chỉ là cháu không thấy đói. Elsie lấp liếm, thấy mình như sắp khóc đến nơi. Sau bữa tối, hai chị em ngồi trong bóng tối nhá nhem và cô bé đã khóc mất một lúc. Khi ấy, ông Warret đang hút tẩu và đập mũi ngoài cửa, còn bà Warret thì nghỉ khò khò trên chiếc ghế bập bên to kềnh. Nhưng ngay cả Johnny cũng không biết Elsie đang khóc. Elsie tự thấy mình là đứa trẻ hư nhất trên đời này vì đã không biết cư xử cho phải phép, trong khi mọi người đều ân cần với mình. Elsie tự nhủ đi nhủ lại thế, nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là bao nhiêu. Hễ cứ nhớ về gia đình, về Cathy và bố, khao khát được trở về bên họ lại ào đến dữ dội, làm đôi mắt cô bé tự nhiên cứ ần ật nước. Đêm đó mới thật khó chịu, không một thoảng gió lay động, mà cũng có khi gió chẳng thể tìm đường đến với chiếc giường ngột ngạt của hai chị em. Ron ngủ khá dễ, bất chấp cái nóng và bầy mũi, nhưng Elsie hầu như không chợp mắt. Lúc đó cô bé dậy, đi tới bên cửa sổ, nhưng tấm mảnh giấy xanh bỗng tuột ra, loạt soạt rơi xuống trúng vào đầu cô bé, khiến cô giật thót mình. Trong bóng tối không thể tìm được cái ghim nào, nên cô bé đành để tấm mảnh buông xuống như vậy. Và thế là nó đập sột soạt suốt đêm, góp phần làm cho cô bé không ngủ được. Đến khoảng 3 giờ, cô bé mới thiêu thiêu ngủ được. Nhưng cứ như thể chỉ một phút sau cô đã sực tỉnh, để rồi nhận ra ánh nắng chói chang trong phòng và 5-6 anh gà trống đang gáy phía dưới cửa sổ. Đầu cô bé đau dữ dội. Cô rất muốn được nằm lại trên giường, nhưng lại sợ sẽ bị cho là bất lịch sự, nên cô thay quần áo rồi xuống nhà cùng Johnny. Nhưng trông cô nhợt nhạt và ăn uể oải đến nỗi, bà Warret lo lắng, bảo cô tốt nhất không nên ra ngoài, mà chỉ nằm trên đi văn trong phòng khách mà đọc sách cho vui. Cái đi văn trong phòng khách bọc vải hoa trơn màu tía. Nó đã cao thì chớ, lại còn chật. Đầu ghế chẳng có gì để giữ gối ở yên vị trí, thế nên cái gối cứ liên tục rơi xuống, khiến đầu Elsie bị bật ngửa ra, không dễ chịu chút nào. Tồi tệ hơn, khi Elsie đang thiêu thiêu ngủ, thì cô bé bị rơi xuống sàn, lăn ra khỏi cái đi văn bọc vải trơn và bóng giống như trượt xuống con dốc bằng băng. Cuộc phiêu lưu đó khiến cô bé lo sợ đến nỗi chẳng dám ngủ thêm nữa. Dù Johnny đã mang tới thêm hai cái ghế đặt cạnh đi văn để đỡ chị, thế nên cô bé làm theo lời khuyên của bà Warret là đọc sách cho vui. Không có nhiều sách trong phòng. Cuốn sách Elsie chọn là một quyển to đùng màu đen có tên Hannah More toàn tập. Một phần trong đó là văn xuôi và một phần là thơ. Elsie bắt đầu với chương gợi ý xây dựng tính cách nhân vật nàng công chúa trẻ. Nhưng có rất nhiều từ dài trong đó, nên cô bé lật sang truyện Cô bé tìm vợ. Đó là chuyện về một anh chàng muốn cưới vợ, nhưng anh ta không chắc liệu trên đời này có cô nào đủ tốt để làm vợ mình không. Do vậy, anh ta đi gặp mặt hết cô này đến cô khác, và cứ ở nhà một cô được vài ngày, anh lại nói, không, không phải cô này, rồi lại ra đi. Cuối cùng anh ta gặp một cô gái trẻ có vẻ chính là người anh đang tìm kiếm, người biết đi thăm hỏi những người nghèo, sáng dậy sớm, luôn mặc đồ màu trắng và không bao giờ quên lên dây cót đồng hồ cũng như lơ là nhiệm vụ. Elsie hầu như tin rằng giờ thì anh chàng hào hoa khó tính đó hẳn sẽ hài lòng đây và sẽ nói chính là nàng rồi. Và kìa, tâm trí cô bé phiêu diêu đi một chút, để rồi sau đó cô bé thấy mình đang lăn ra khỏi cái đi văn lần thứ hai cùng với cuốn Hannah More. Cô rơi xuống mấy chiếc ghế, thế là Johnny vội chạy tới đỡ chị dậy. Thế đấy, nằm trên đi văn phòng khách cũng chẳng giúp thư thái mấy. Và cùng với ngày đang trôi, ánh mặt trời rọi thẳng vào cửa sổ trống, làm cho căn phòng mỗi lúc một thêm nóng nực, khiến Elsie lại càng sốt cao, cùng với nỗi nhớ nhà và phiền muộn. Trong lúc đó, Johnny đang bị bà Warren giữ chân. Bà cứ khư khư tin rằng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời một đứa bé là trò đuổi gà. Cứ mỗi khi có con gà đập cánh chạy ngang qua cửa bếp mà tần suất thì cứ khoảng 3 phút một lần, bà lại kêu lên: "Kìa Johnny, lại có con nữa cho cháu đuổi này." Và Johnny tội nghiệp lại cảm thấy trách nhiệm phải xông ra ngoài nắng. Vì rất biết ý, cô bé không muốn nói với bà Warren rằng chạy dưới cái nắng hầm hập chẳng thích thú tẹo nào. Thế nên đến giờ ăn thì cô bé mệt lử và chắc hẳn cô đã gắt lên nếu biết cách. Nhưng cô đã không làm vậy. Johnny không bao giờ cáu gắt. Sau bữa trưa, tình hình còn tệ hơn vì mặt trời nóng hơn mà đám gà chẳng bận tâm tới mặt trời, cứ chạy suốt ngày. "Nhanh lên Johnny, lại một con nữa này." Liên tục, khiến cuối cùng Elsie đành phải liều đứng lên đi vào bếp, uể oải thỉnh cầu: "Thưa bà Warren, bà cho Johnny ở bên cháu được không? Vì đầu cháu đau quá." Phải đến nước ấy Johnny mới được nghỉ ngơi, vì bà Warren là người phụ nữ tốt bụng nhất. Có điều bà không biết mình đã chẳng khiến vị khách nhỏ của mình vui thích được chút nào. Khoảng gần 6 giờ tối, đầu của Elsie đỡ đau hơn, thế là cô bé cùng Johnny đội mũ vào rồi ra vườn đi dạo. Chẳng có mấy thứ để xem, toàn thấy những luống rau. Thì cũng có lèo tèo vài bụi lý chua. Mỗi thế, Elsie đứng dựa vào bờ rào, cố nghĩ xem vì sao ngôi nhà của gia đình Warren lại có kiểu đứng nhón chân kỳ dị vậy. Bỗng một tiếng lợn ủn ỉn kêu to khiến cô bé giật mình và có cái gì đó chạm vào đỉnh đầu cô. Cô bé quay lại thì thấy một con lợn khổng lồ đứng trên hai chân sau ở phía kia hàng rào. Nó cao hơn Elsie khi đứng như vậy và cái mõm lạnh của nó chạm vào đầu cô bé. Không hiểu sao với cách bất ngờ xuất hiện như vậy, con vật khiến cho lũ trẻ có cảm giác nó như một con dã thú đáng ghê sợ. Hai cô bé thét lên sợ hãi, cắm đầu chạy vào nhà, và từ đó Elsie chẳng dám ra ngoài một lần nào nữa trong suốt thời gian ở đó. John thỉnh thoảng vẫn chạy đuổi gà, nhưng thật khó mà gọi đó là chơi đùa, và lúc nào cô bé cũng phải để mắt canh chừng con lợn phía xa. Đêm đó khi bà Warren đã ngủ, còn ông Warren thì hút thuốc ngoài cửa, Elsie thấy khổ sở đến kiệt quệ. Cô bé gối đầu lên đùi Johnny khi chúng ngồi bên nhau trong góc tối nhất của căn phòng, cùng khóc thổn thức, nhưng phải cố gây ít ồn ào nhất có thể. Johnny an ủi chị bằng những cái vỗ về, nhưng không dám nói câu nào vì sợ bà Warren sẽ tỉnh giấc và thấy chúng như thế. Khi trời sáng, Elsie nghĩ: "Không biết chiều chú Alexander có tới đón chị em mình không nhỉ?" Cô bé dành cả ngày nhìn đồng hồ và trông ra ngoài đường với nỗi bồn chồn khôn dứt. "Ôi, nếu bố mà thay đổi ý định, nếu bố quyết định cho hai chị em ở lại một tuần ở Connection, thì cô bé phải làm sao đây?" Lo lắng và sống sót đến chiều nay còn được, Elsie nhủ thầm. Nhưng nếu hai chị em bị bắt nằm trên cái giường nệm lông vũ một đêm nữa, cùng với bọn muỗi và nghe cái mành xanh đập sột soạt giờ này qua giờ khác, thì nó chết mất, chắc chắn là sẽ chết. Nhưng Elsie chưa đến số phải chết, thậm chí cũng không có cơ hội khám phá ra việc sống sót qua nỗi tuyệt vọng nho nhỏ dễ đến thế nào. Đến khoảng 5 giờ, nỗi khắc khoải canh cánh trong lòng cô bé được giải tỏa bằng một đám mây bụi lờ mờ, trong đó là đôi tai của con Whitty già và mui của cái xe ngựa rất đổi quen thuộc. Họ dừng lại trước cổng, đó là chú Alexander, hoạt bát và tươi tỉnh, rất vui khi được gặp lại các cô bé và thấy chúng hân hoan muốn về nhà. Tuy nhiên bà Warren không phát hiện ra niềm vui sướng của chúng, thật sự là không. Elsie và John rất ý tứ trong chuyện đó, chúng cảm ơn bà và nói lời tạm biệt quá đỗi dễ thương đến nỗi. Sau khi chúng ra về, bà bảo ông Warren rằng việc chúng ở đây thật chẳng đem lại phiền hà gì hết và bà hy vọng chúng sẽ lại tới. Chúng thích thú với mọi thứ biết bao, chỉ tiếc là trông Elsie hơi ốm yếu. Trong lúc đó, Elsie đang ngồi trên sàn xe ngựa, gối đầu lên đùi Johnny và khóc nức nở trong nỗi sung sướng vì chuyến đi chơi đã kết thúc và cô bé đang trên đường về nhà. Cô bé nói: Chỉ cần sống sót mà về được đến nhà thì chị sẽ không bao giờ, không, không bao giờ quay lại nông thôn nữa. Kể ra thì cũng hơi ngốc nghếch, nhưng cô bé đáng được tha thứ vì cô đang không được khỏe cho lắm. Chao ôi, ngôi nhà trông mới xinh đẹp làm sao, với cả gia đình quây quần dưới mái hiên, Cathy trong chiếc váy trắng, còn Clover đeo cái dây lưng có họa tiết, hoa hồng, và tất cả mọi người đều đang sẵn sàng chào đón và cưng nựng những thành viên nhỏ vắng mặt. Bao nhiêu cái ôm hôn thắm thiết và bao nhiêu thứ để kể về những gì đã diễn ra trong 2 ngày. Có thư của chị Helen. Cúc Trắng đã sinh ra 4 chú mèo con trắng muốt giống nó. Rồi Dory đã hoàn thành cái bánh xe nước của nó, một bánh xe quay trong bồn tắm và cực kỳ tài tình, bố nói. Và Phil thì đã đổi chác một con gà tre của nó lấy một con giống Brahmaputra bên Ấn Độ của nhà Elgin Slack. Trước khi tất cả quây quần bên bàn ăn, chưa có ai hỏi gì về chuyến đi. Elsie thấy nhẹ người vì điều đó, và đúng lúc cô bé đang nghĩ mọi thứ mới ngon biết bao, từ những lát đào đến những viên đá lanh canh trong bình sữa, thì bố hỏi câu đáng sợ. Được rồi, Elsie, vậy là cuối cùng con cũng quyết định về nhà. Chuyến đi chơi thế nào? Sao con không ở lại cả tuần? Bố chồng con có vẻ hơi xanh xao đấy. Các con đã rất vui phải không? Kể cho cả nhà xem nào. Elsie nhìn bố, và bố nhìn Elsie. Bác sĩ Kha khẽ nháy mắt một cái, nhưng trông ông hoàn toàn nghiêm nghị. Elsie bắt đầu nói, rồi phá lên cười, rồi khóc, và cuối cùng thì cô bé thanh minh. Ấy là khi cô bé cùng lúc vừa nói, vừa cười, vừa khóc. Ôi bố ơi, thật kinh khủng, bà Warren tốt lắm, nhưng bà quá béo. Chào ôi, cả con lợn nữa, con chưa bao giờ tưởng tượng ra con lợn nào như thế. Cả tấm vải hoa trên cái đi văn khó chịu đó nữa, nó trơn tuồn tuột đến nỗi con rơi khỏi ghế những 5 lần, và một lần con đã rất đau. Bọn con còn phải ngủ trên cái giường nệm lông vũ nữa, và con thì nhớ nhà đến nỗi khóc suốt đêm. Bác sĩ Ca chen vào. Thế thì hẳn bà Warren sẽ hài lòng lắm đây. Ôi, bà ấy không biết đâu bố, bà ấy ngủ và ngáy to lắm nên chẳng ai nghe thấy con khóc. Còn ruồi nữa, đám ruồi mới đáng sợ làm sao, Cathy ạ. Và cả mũi, rồi thì cửa sổ phòng chúng em chẳng thể mở được cho đến khi em gài cái chốt vào. Em thật sự sung sướng khi được về nhà, em không bao giờ muốn đến vùng nông thôn ấy nữa, không bao giờ, không bao giờ. Ôi, nếu như chú Alexander không tới. Sao thế, Clover, chị cười cái gì thế? Cả Dory nữa, chị nghĩ thế thật xấu tính đấy. Rồi Elsie chạy tới chỗ Cathy, giấu mặt vào áo chị và bắt đầu khóc. Đừng lo em yêu, chúng không có ý xấu đâu. Bố ơi, tay Elsie nóng quá, bố nên cho em thứ gì đó. Giọng Cathy hơi run, nhưng cô bé sẽ không làm Elsie tổn thương bằng việc lộ ra là mình cũng buồn cười. Bố cho Elsie thứ gì đó trước khi cô bé đi ngủ, một liều thuốc nhẹ, chắc vậy. Bởi con bác sĩ thì thường không uống thuốc, cứ chờ đến hôm sau là chúng khỏe hơn thôi. Khi cuộc phiêu lưu đến Connection bị rò rỉ dần ra ngoài, toàn bộ gia đình cứ cười mãi không ngớt. Phiêu diễn đi diễn lại con lợn, đứng trên đôi chân bù bẩm của cậu và dùng cái mũi cài nhẹ vào đầu Elsie, và rất nhiều lần về sau. Rồi lại giống lần tới nhà bà Warren đấy, là câu điểm huyệt có tác dụng ngăn cản Elsie mỗi khi cô bé khăng khăng theo đuổi một kế hoạch nào đó mà cô bé nhất thời thấy thích. Một trong những điều tốt đẹp ở những sai lầm trẻ con của chúng là mỗi sai lầm đều dạy ta điều gì đó. Vậy nên sau mỗi lần vấp váp, chúng ta lại khôn ngoan hơn, để đến lúc nào đó, khi thời điểm đến, chúng ta sẽ sẵn sàng xác lập cho mình một chỗ đứng giữa những người lớn tuyệt vời, không bao giờ mắc lỗi.